Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2025. Tỉnh Bình Định tổng kết công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2024 và triển khai một số văn bản thực hiện công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2025. Ngành nông nghiệp tỉnh phấn đấu chỉ tiêu tăng trưởng nông lâm thủy sản đạt từ 3,6 đến 3,8% trong năm 2025. Chương trình còn có bài phản ánh nỗ lực của huyện Vân Canh trong huy động các nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, hộ nghèo và hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành chương trình trong tháng 5 năm nay. Bây giờ là nội dung chương trình.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung công tác chỉ đạo điều hành và triển khai kịp thời, chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2025 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8,5 đến 9%. Theo đó, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thiện phương án kế hoạch tăng trưởng năm 2025 của các ngành địa phương theo kịch bản tăng trưởng mới và triển khai thực hiện ngay, không để chậm trễ. Đồng thời triển khai quyết liệt công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đột phá phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần thần tốc hiệu quả để hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đã đề ra theo phương án tăng trưởng mới. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, lãnh đạo các cơ quan đơn vị phải trực tiếp giải quyết việc lớn khó trong ngày, không chờ đợi, tăng cường phối hợp giữa các sở ban ngành địa phương để giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm đột phá, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc do các cơ quan đơn vị, nhất là chính quyền cấp cơ sở về các vấn đề như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phát triển sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo vệ môi trường, thực hiện chuyển đổi số, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo định kỳ đột xuất theo quy định, chủ động tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, gửi các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời xem xét, giải quyết tháo gỡ.
Sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với ngành y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2024 và triển khai một số văn bản thực hiện công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2025. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Trong năm 2024, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành y tế, bảo hiểm xã hội và các cơ quan liên quan, công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt hơn 96,1%, hoàn thành chỉ tiêu của trung ương và địa phương giao. Hệ thống cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng được củng cố với 192 cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế. Trong năm, số lượt tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là gần 2,7 triệu lượt, tăng gần 172.000 lượt so với năm 2023. chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hơn 1.566,6 tỷ đồng, tăng hơn 332,7 tỷ đồng so với năm 2023 và bằng 105,9% dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao, tăng hơn 7,5% so với năm 2023. Tỷ lệ sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 120,9%, tăng gần 9,7% so với năm 2023. Chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được nâng cao. Nhiều cơ sở y tế đã được đầu tư thiết bị hiện đại, triển khai kỹ thuật cao ngay tại tuyến huyện, giúp giảm tải cho tuyến trên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được đẩy mạnh, giúp minh bạch hóa hoạt động khám chữa bệnh, giảm thiểu thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Công tác giám định kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện chặt chẽ, hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh, công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không chỉ là trách nhiệm của hai ngành y tế và bảo hiểm xã hội, mà còn là nhiệm vụ chung của toàn hệ thống chính trị. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong thời gian tới, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã đề ra. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng cách đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán điều trị, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế, gắn với việc nâng cao y đức, thái độ phục vụ nhân dân, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng y tế cơ sở, giảm tải cho bệnh viện cấp chuyên sâu. Đây chính là cơ sở quan trọng để nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, kiểm soát hiệu quả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng cường công tác giám định, kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Áp dụng cơ chế thanh toán phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tài chính bền vững cho quỹ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, đảm bảo kết nối liên thông dữ liệu giữa các cấp khám chữa bệnh, triển khai mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân và các cơ sở khám chữa bệnh.
Theo kế hoạch hành động thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng nông lâm thủy sản của Sở Nông nghiệp và Môi trường Bình Định vừa ban hành, năm 2025 này, mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP toàn ngành đạt từ 3,6 đến 3,8%, có phần đạt tăng trưởng GRDP chung cả tỉnh từ 8,5 đến 9%. Để đạt được mục tiêu này, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đôn đốc hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất chế biến có quy mô lớn trên lĩnh vực nông nghiệp như chuỗi liên kết thu mua chế biến từ đậu phụng, thúc đẩy mô hình gà thả đồi trên địa bàn huyện Tây Sơn, Hoài Ân, An Lão, đồng thời phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các dự án sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp trong năm 2025. Đây là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả cạnh tranh và giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh thời gian tới, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản cho người dân, tạo tiền đề phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản nhanh và bền vững.
Tỉnh Bình Định có diện tích dừa lớn thứ 5 cả nước chỉ sau các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang, Vĩnh Long và lớn nhất khu vực miền Trung. Để đảm bảo cây dừa phát triển bền vững, ngành nông nghiệp tỉnh đang định hướng các vùng trồng tập trung, áp dụng công nghệ cao sản xuất theo hướng hữu cơ và việt gáp. Đồng thời, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp để xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ, hỗ trợ, đăng ký mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Bên cạnh đó, kêu gọi doanh nghiệp về tỉnh đầu tư nhà máy sơ chế, làm đầu mối thu mua và tham gia chuỗi liên kết trồng tiêu thụ sản phẩm dừa để xuất sang thị trường Trung Quốc. Đây là cơ sở để dừa tươi Bình Định đảm bảo yêu cầu cấp mã số cơ sở đóng gói và triển khai thực hiện các tiêu chuẩn cho trái dừa phù hợp với thị trường Trung Quốc. Năm 2025, tỉnh Bình Định phấn đấu tăng diện tích dừa lên 10.000 ha, trong đó có 9.700 ha dừa kinh doanh, sản lượng đạt 116.400 tấn một năm, tập trung chủ yếu ở thị xã Hoài Nhơn và các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân, Phù Cát.
Toàn thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước hiện có 689 hộ dân, trong đó có 201 hộ trồng hoa, hàng năm bán ra thị trường vào dịp Tết Nguyên đán khoảng 61.000 chậu hoa các loại với doanh thu trên 20,5 tỷ đồng. Ngoài ra, một số hộ đang trồng thử nghiệm các loại hoa kiểng mới như hoa hồng, hoa đồng tiền, dạ yến thảo, hoa chuông, cát tường, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả làng nghề trồng hoa Bình Lâm, năm 2025 này, huyện Tuy Phước xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình trồng hoa, hướng đến mục tiêu khai thác các hoạt động du lịch tại làng nghề trồng hoa Bình Lâm, xã Phước Hòa. đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 có 10 hộ tham gia trồng hoa kiểng quanh năm kết hợp với du lịch. Bên cạnh đó, khai thác tiềm năng phát triển đề án làng hoa Bình Lâm, đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đồng thời xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong hình thành làng hoa kết hợp với du lịch Bình Lâm. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, những ngày qua, cùng với cả tỉnh, huyện Vân Canh cũng đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, huy động các nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, hộ nghèo và hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 5 năm nay, ghi nhận của Ngô Sương.
Thưa quý vị và các bạn, theo Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh, qua rà soát, toàn huyện có 423 hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó xây mới 306 nhà và sửa chữa 117 nhà, với tổng kinh phí gần 22 tỷ đồng. Trong đó có 18 hộ người có công cách mạng, 405 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh. Huyện Vân Canh đã thành lập ban chỉ đạo xóa nhà tạm từ huyện đến các xã để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động về chủ trương thực hiện việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đặc biệt, ngoài kinh phí do nhà nước hỗ trợ, mức 60 triệu đồng cho hộ xây dựng nhà mới và 30 triệu đồng cho hộ sửa chữa nhà ở. Đối với những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng đối ứng kinh phí xây dựng, huyện sẽ huy động các nguồn lực hỗ trợ thêm cho mỗi hộ xây mới nhà ở 20 triệu đồng và mỗi hộ sửa chữa nhà ở 10 triệu đồng. Ngay sau khi tổ chức lễ phát động đồng loạt khởi công xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã bắt tay vào việc phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện hỗ trợ vận chuyển vật liệu xây dựng và ngày công cho các hộ có nhu cầu xây mới sửa chữa nhà ở trên địa bàn xã vùng cao Canh Liên. Đến nay, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cùng với lực lượng dân quân và nhân dân tham gia đào móng để xây mới 9 ngôi nhà. Tại xã Canh Thuận hiện còn 41 hộ đang ở nhà tạm, nhà dột nát có nhu cầu xây mới và sửa chữa. Trong quá trình khảo sát xây nhà cho các hộ, Ủy ban Nhân dân xã và các tổ chức chính trị xã hội cũng đã nắm bắt các vướng mắc khó khăn để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xử lý, hỗ trợ người dân. Ông Trần Minh Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Canh Thuận cho biết.
Trong những năm qua thì cái việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân được chính quyền địa phương hết sức là quan tâm. Trong đấy là đã chỉ đạo cho các cái tổ chức, các cái phối hợp với các đoàn thể vận động góp công góp sức giúp cho người nghèo xây dựng sửa chữa nhà ở được khang trang và thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng. Thì chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo rà soát cụ thể đến từng đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có công, đảm bảo các cái điều kiện để hỗ trợ theo đúng quy định, cũng vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên hỗ trợ về ngày công lao động.
Tại ngôi nhà xây cấp 4 của anh Lê O Côi ở làng Cà Bưng, xã Canh Thuận, những ngày này không khí lao động rất khẩn trương. Gia đình anh Côi thuộc diện hộ cận nghèo. Ngôi nhà mới của anh được xây dựng có diện tích 40m² với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Trong đó nhà nước hỗ trợ số tiền 60 triệu đồng và số tiền còn lại là phần tích góp và vay mượn của gia đình anh để xây dựng. Hiện ngôi nhà đã cơ bản hoàn thành. Anh Lê O Côi xúc động nói.
Bên nhà nước là sao trọng mình bổ sung thêm 4 trọng, nói chung mình cho khó về chứ. Thì nói chung là riêng bản thân tôi cũng như là ba hộ cũng nói chung là thay mặt thì cũng cảm ơn Đảng và nhà nước là cũng như toàn thể bà con dân làng Cà Bưng. Nói chung nhà nước đã quan tâm thế này là chúng tôi cũng mừng. Nếu có thì mình bổ sung thêm, nếu có làm thì nói chung cũng xin cảm ơn.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh cũng đã tổ chức lễ phát động ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện. Tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị trên địa bàn phát huy truyền thống tương thân tương ái, cùng đồng lòng chung sức ủng hộ kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Qua phát động, huyện đã quyên góp được gần 1,7 tỷ đồng. Trong đó, nhiều doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn ủng hộ số tiền lớn như công ty cổ phần BKMAC Bình Định ủng hộ 500 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và phát triển kho bãi Nhân Tân đóng góp 300 triệu đồng. Phát biểu tại lễ phát động đồng loạt khởi công xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Vân Canh vừa qua, đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh.
Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ngành của huyện Vân Canh trên cơ sở kế hoạch mà các đồng chí xây dựng tiếp tục hỗ trợ người dân thuộc diện mà cải tạo, nâng cấp nhà ở, xây dựng mới, tiếp nhận phân bổ kịp thời nguồn ngân sách hỗ trợ của nhà nước đến các hộ gia đình, hỗ trợ thêm cho các hộ gia đình trong quá trình xây dựng mới lại nhà ở và cải tạo nhà ở. Trong đó cần đặc biệt quan tâm tới các hộ gia đình khó khăn mà không có cái điều kiện đối ứng, bỏ thêm từ gia đình. Và tôi cũng đề nghị mặt trận, các đoàn thể hỗ trợ thành công cùng với lực lượng vũ trang hỗ trợ về nhân lực, về chi phí vận chuyển nguyên vật liệu để xây dựng nhà cửa.
Để hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, huyện Vân Canh đã huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc để triển khai nhanh chóng, hiệu quả với quyết tâm cao nhất. Hiện nay, tất cả các xã trên địa bàn huyện đang khẩn trương tập trung xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình. Ban chỉ đạo xóa nhà tạm huyện đặt ra mục tiêu phấn đấu đến cuối tháng 3 năm nay sẽ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, đồng thời hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong tháng 5 năm nay. Qua đó tạo điều kiện để những hộ nghèo, hộ cận nghèo có mái ấm an cư, yên tâm phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo và vươn lên trong cuộc sống.
Vừa rồi là bài phản ánh nỗ lực của huyện Vân Canh trong huy động các nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, hộ nghèo và hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành chương trình trong tháng 5 năm nay. Chương trình thời sự của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Bây giờ là phần thời gian dành cho chuyên mục phát thanh phụ nữ.